Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 29 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về hiện tình giáo hội Guatemala qua chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục nước này mới đây. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, anh Phương sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại sơ lược tiểu sử năm vị thánh qua đời khi còn là thiếu nhi. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với Đức Thượng Phụ Tawatros và toàn nước Ai Cập vì vụ khủng bố chống lại các Kitô hữu hành hương cầu nguyện tại Menia ngày 26 tháng 5 khiến cho 28 người chết. Ngài xin Thiên Chúa đón nhận các chứng nhân can đảm này vào trong sự an bình của Chúa và hoán cải trái tim của các kẻ bạo lực. Đức Thánh Cha cũng chia buồn với vụ khủng bố kinh hoàng tại Manchester bên Anh Quốc hôm thứ Hai, khiến cho 22 người chết và 59 người bị thương, trong đó có nhiều trẻ em. Ngài gần gũi các thân nhân và những ai than khóc họ. Chủ nhật hôm qua cũng là ngày truyền thông quốc tế về đề tài Đừng sợ hãi, bởi vì ta ở cùng con. Đức Thánh Cha nói, các phương tiện truyền thông xã hội cống hiến khả thể chia sẻ và phổ biến lập tức các tin tức một cách chi tiết. Các tin tức này có thể đẹp hay xấu, thật hay giả. Chúng ta hãy cầu nguyện để việc truyền thông trong mọi hình thức của nó thực sự xây dựng, phục vụ sự thật, khước từ các thành kiến và phổ biến niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta. Trước đó trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa lễ Chúa Giêsu lên trời được cử hành tại Italia và nhiều nước khác trên thế giới. Ngài nói,
La pagina evangelica, quella che conclude il Vangelo di Matteo ci presenta il momento del definitivo commiato del risorto dai suoi discepoli.
Trang tin mừng kết thúc phúc âm thánh Matthew trình bày với chúng ta lúc Chúa phục sinh vĩnh viễn giã từ các môn đệ ngài. Cảnh tượng được lòng tại Galilea là nơi Chúa Giêsu đã kêu gọi họ theo ngài và thành lập cốt lõi đầu tiên của cộng đoàn mới của Chúa. Giờ đây các môn đệ ấy đã trải qua ngọn lửa của cuộc khổ nạn và sự sống lại. Khi trông thấy Chúa phục sinh, họ phủ phục trước mặt Ngài. Nhưng còn có vài người nghi ngờ. Chúa Giêsu để lại cho cộng đoàn sợ hãi đó nhiệm vụ mênh mông rao truyền tin mừng cho thế giới và cụ thể hóa nhiệm vụ này với lệnh giảng dạy và rửa tội nhân danh Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế việc lên trời của Chúa Giêsu làm thành điểm cuối sứ mệnh mà Con đã nhận được từ Cha và việc khởi sự việc thực thi sứ mệnh ấy từ phía giáo hội. Thật vậy, từ lúc này trở đi, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới được trung gian bởi các môn đệ Ngài và bởi những người tin nơi Ngài và loan báo Ngài. Sứ mệnh ấy sẽ kéo dài cho tới tận cùng lịch sử và sẽ được hưởng sự trợ giúp của Chúa phục sinh mỗi ngày là đấng đã bảo đảm Thầy ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế. Đức Thánh Cha quảng diễn sự hiện diện này của Chúa Kitô như sau.
Porta fortezza nelle persecuzioni, conforto nelle tribolazioni, sostegno nelle situazioni di difficoltà che incontrano la missione e l'annuncio del Vangelo.
Sự hiện diện của Ngài đem lại sức mạnh trong các bách hại, ủi an trong các khốn khổ, nâng đỡ trong các hoàn cảnh khó khăn mà sứ mệnh và việc loan báo tin mừng gặp phải. Lễ Thăng Thiên nhắc cho chúng ta biết sự trợ giúp ấy của Chúa Giêsu và của thần khí Ngài là đấng trao ban sự tin tưởng và chắc chắn cho chứng tá Kitô của chúng ta trong thế giới. Nó cũng vén mở cho thấy tại sao giáo hội hiện diện. Giáo hội hiện hữu để loan báo tin mừng. Giáo hội là chúng ta tất cả, những người đã được rửa tội. Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi hiểu biết hơn rằng Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta phẩm giá và trách nhiệm lớn lao là loan báo Ngài cho thế giới, khiến cho Ngài đến được với nhân loại. Đó là phẩm giá của chúng ta, đó là vinh dự lớn lao nhất trong giáo hội. Trong ngày lễ Thăng Thiên này, trong khi chúng ta hướng cái nhìn về trời nơi Chúa Kitô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, chúng ta hãy củng cố các bước chân trên trái đất để tiếp tục với lòng hăng say can đảm, con đường, sứ mệnh làm chứng của chúng ta và sống tin mừng trong mọi môi trường. Tuy nhiên, chúng ta cũng ý thức rằng điều này không tùy thuộc nơi các sức lực của chúng ta hay các khả năng tổ chức và các tài nguyên nhân loại. Chỉ với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể chu toàn một cách hữu hiệu. Sứ mệnh của chúng ta là khiến cho người khác ngày càng hiểu biết và sống kinh nghiệm tình yêu và sự dịu hiền của Chúa Giêsu hơn. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta chiêm ngưỡng các kho tàng trên trời mà Chúa hứa cho chúng ta và trở thành các chứng nhân ngày càng đáng tin cậy hơn của sự phục sinh, của cuộc sống thật. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrectit, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexis Dominus ere, Alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesum sut per eius genitricem Virgen Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex sub nunc et usque in saeculum.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã chào mọi người, đặc biệt là các tín hữu đến từ bang Colorado, Hoa Kỳ, các nhóm dân ca vũ vùng Bayern, Nam Đức, kỷ niệm 100 năm lễ Đức Mẹ bổn mạng vùng này, cũng như các tham dự viên cuộc hành hương đền Thánh Picari, các thừa sai dòng Comboni mừng 150 năm thành lập dòng, các nữ tu bệnh viện Ascoli Piceno và các đoàn hành hương đến từ nhiều nơi khác nhau ở Italia. Ngài cũng đặc biệt chào và khích lệ đại diện các hiệp hội thiện nguyện thăng tiến việc hiến các cơ phận là một cử chỉ cao thượng đáng tưởng thưởng. Chào nhóm nhân công của tổ chức Mediaset, Đức Thánh Cha cầu mong tình trạng công ăn việc làm của họ được giải quyết với mục đích thiện ích của hãng và tôn trọng các quyền lợi của mọi người, chứ không phải chỉ chú ý tới lợi nhuận mà thôi. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Tổng giáo phận Genova đã dành cho Ngài sự tiếp đón nồng hậu trong ngày viếng thăm hôm thứ Bảy vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi hiện tình giáo hội Guatemala qua chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục nước này mới đây. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 22 đến 27 tháng 5 vừa qua, các giám mục nước Guatemala đã về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Sáng thứ Hai, 22 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 18 giám mục Guatemala. Buổi tiếp kiến đã khai mạc với diễn văn kính chào Đức Thánh Cha của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala. Kế đó là buổi hội kiến thân mật giữa Đức Thánh Cha và các vị hiện diện. Trong dịp này, một diễn văn soạn sẵn cũng sẽ được trao cho các giám mục Guatemala cũng như cho giới báo chí. Rồi những ngày sau đó, các vị đã gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan trung ương của Tòa Thánh, đứng đầu là Bộ Giám mục về tình hình giáo hội trong nước. Cộng hòa Guatemala rộng gần 109.000 cây số vuông, tại Trung Mỹ, mạn Tây và Bắc giáp giới với Mexico, Đông Bắc giáp Belize, Đông giáp Honduras và El Salvador. Phần còn lại hướng ra biển Anti và Thái Bình Dương. Dân số toàn nước theo thống kê năm 2015 là hơn 16 triệu người, đa số gốc thổ dân. Guatemala trước đây là lãnh thổ của dân tộc Maya cổ xưa, từ thế kỷ 16 bị Tây Ban Nha đô hộ. Năm 1821, Guatemala tìm lại được nền độc lập quốc gia, nhưng rồi lại bị nhiều chế độ độc tài cai trị liên tục. Tiếp đến, quốc gia này rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Trong thời gian này, 80% đất đai sở hữu của các cộng đoàn thổ dân bị truất hữu và giao cho các công ty Liên Quốc Hoa Kỳ khai thác, nhất là về lĩnh vực sản xuất trái cây. Các chế độ độc tài cai trị Guatemala cũng đưa đến chiến tranh du kích giữa quân đội chính quy và các giai tầng xã hội thấp kém. Từ dạo thập niên 70, các bộ lạc thổ dân sau bao nhiêu năm chịu đựng bất công kỳ thị cũng lao vào vòng chiến. Năm 1992, một phụ nữ Guatemala chuyên tranh đấu cho nhân quyền là bà Rigoberta Menchú được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa bình. Ngày 29 tháng 12 năm 1996, các phe lâm chiến tại Guatemala ký kết thỏa ước hòa bình, chấm dứt hơn 30 năm nội chiến thảm khốc, làm cho hơn 150.000 người chết, 50.000 người bị mất tích và trên 1 triệu người phải tản cư trong nước. Bầu khí hòa bình đã trở nên căng thẳng hồi năm 1998 với vụ ám sát đức cha Gerardi vì đức cha đã mạnh mẽ lên tiếng tố giác những vi phạm quyền con người từ phía quân đội chính quyền. May mắn thay, các nỗ lực tìm kiếm hòa bình hòa giải quốc gia đã không bị gián đoạn. Tổng thống Guatemala hiện nay là ông Jimmy Morales Cabrera, một kịch sĩ hài nổi tiếng của đài truyền hình nước này, được bầu lên hồi năm 2015. Guatemala là quốc gia đông dân nhất Trung Mỹ, nhưng đồng thời cũng là một trong những thực tại nghèo khổ kém phát triển nhất vùng này. Sự chênh lệch về những điều kiện sinh sống xã hội giữa đa số dân chúng thuộc các nhóm thổ dân và thiểu số người Lai hay dòng dõi những người đến cai trị vùng đất này xưa kia thật là lớn rộng. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đức cha Gonzalo de Villa y Vázquez, tổng giám mục Solola Chimaltenango, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guatemala, về tình hình Guatemala hiện nay. Xin đức cha phác họa vài nét về hiện tình giáo hội Guatemala.
Chúng tôi là một giáo hội với một quá khứ tử đạo rất gần đây. Quả thật, 30-35 năm qua, chúng tôi đã sống một cuộc bách hại xảy ra trong khuôn khổ một cuộc xung đột vũ trang nội bộ. Và ngày 23 tháng 9 năm nay, vị tử đạo đầu tiên của giáo hội Guatemala thời đó sẽ được tôn phong lên bậc chân phước. Trước đó thì chúng tôi cũng đã sống cuộc bách hại từ phía các chính quyền cấp tiến hồi đầu thế kỷ 20, đã đánh đuổi hàng giáo sĩ và tu sĩ ra khỏi nước. Trong thời gian này, đời sống đạo bình dân đã được bảo tồn và sống động nhờ các giáo dân và cộng đoàn thổ dân. Từ giữa thế kỷ 20 trở đi, giáo hội được phục hồi và đã nhận được sự giúp đỡ của các thừa sai nước ngoài. Chỉ trong một thế hệ, chúng tôi đã tăng trưởng số giáo sĩ và nhiều vị đã có mặt tại những nơi không còn bóng dáng linh mục tu sĩ từ hơn 50 năm nay. Nhưng rồi vào cuối thập niên 70, giáo hội Guatemala lại phải chịu cuộc bách hại khác với biết bao nhiêu vị tử đạo. May sao trong những năm gần đây, giáo hội tại Guatemala đã nhận được nhiều ơn lành. Con số ơn gọi gia tăng mạnh, chúng tôi có thêm nhiều chủng sinh và tân chức như chưa bao giờ có được trong quá khứ. Mặt khác, chúng tôi cũng đau buồn khi thấy nhiều anh chị em tín hữu rời bỏ giáo hội công giáo để đi theo các nhóm Pentecostal, và đây chính là một trong các vấn đề của giáo hội công giáo Guatemala hiện nay.
Thưa đức cha, giáo hội Guatemala đã luôn luôn dấn thân trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền trong nước, nhưng vẫn còn bao nhiêu vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng trong thời nội chiến, chưa hay không bị trừng phạt?
Vấn đề nhân quyền từng là vấn đề rất quan trọng đối với giáo hội trong những năm không thể đề cập đến nhân quyền mà không gặp rắc rối tại Guatemala. Chính vì thế mà tiếng nói của giáo hội lúc ấy là tiếng nói được vang vọng nhiều hơn cả. Lẽ dĩ nhiên ở đây chúng tôi muốn nói đến những quyền con người căn bản, bắt đầu từ quyền sống và gồm cả quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu, quyền không bị truy nã bách hại vì có những xác tín chính trị khác biệt, cùng các quyền xã hội như quyền được giáo dục và được bảo đảm sức khỏe. Tuy nhiên, những biện pháp đáp trả của chính quyền còn quá yếu so với nhu cầu của dân chúng trong các lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, giáo dục và tạo ra công ăn việc làm, khiến nảy sinh ra bao nhiêu vấn đề khác nữa. Và quả đúng là trong những năm gần đây, giáo hội cũng phải công khai đối đầu với những người chủ trương đòi hỏi những quyền lợi khác đi ngược lại giáo lý công giáo. Tôi muốn nói đến những ý thức hệ chuyển giống, đến tự do phá thai hay hôn nhân đồng tính. Những điều này chưa được hợp pháp hóa tại Guatemala, nhưng chúng tôi phải chịu những áp lực rất mạnh. Cuộc chiến của giáo hội để bảo vệ những quyền con người hiển nhiên là khác với cuộc chiến của các nhóm hay tổ chức này.
Trên phương diện mục vụ, giáo hội Guatemala đang làm gì để ngăn chặn các nhóm này, thưa Đức Cha?
Nói thật là chúng tôi cố gắng làm tất cả những điều có thể, nhưng chúng tôi chiến đấu như là David chống lại người khổng lồ Goliath. Các tổ chức nói trên có thế lực kinh tế tài chánh rất lớn, có khả năng đi sâu vào dư luận quần chúng với những phương tiện truyền thông và được sự bảo trợ của các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, hầu áp đặt quyết định của họ trên một quốc gia nhỏ bé và một chính quyền yếu đuối như nước Guatemala hiện nay. Nhưng chúng tôi cố gắng hết sức và quyết liệt tiếp tục tranh đấu cho quyền sống. Và khi nói đến quyền sống thì chúng tôi không chỉ nhắm đến vấn đề phá thai mà thôi, như nhiều người công giáo vẫn nghĩ thế. Chúng tôi nhắm đến cả phẩm giá của những người thiếu dinh dưỡng ngay từ khi mới chào đời và có quyền được hưởng một đời sống xứng hợp với phẩm giá làm người của họ.
Một trong những mặt trận đấu tranh của giáo hội là bảo vệ thổ dân vốn chiếm đại đa số trong nước, bảo vệ lãnh thổ và nền văn hóa của họ trước lòng tham vô đáy của các công ty siêu quốc. Thế tình hình hiện nay ra sao, thưa Đức Cha?
Quả thực, Guatemala là một quốc gia có dân số phần lớn là thổ dân. Tôi là giám mục của một giáo phận, trong đó 93% là các thổ dân và đại đa số các giáo sĩ và chủng sinh tại đây là người thổ dân. Vì thế, tôi sống thực tại này mỗi ngày. Đúng thật là vấn đề các doanh nghiệp khai thác đã sinh ra sự tập trung, đối kháng và xung khắc xã hội. Giáo hội đã can thiệp về vấn đề này. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến mặt trái của vấn đề. Đó là trong các giới bình dân, người ta thấy có một khuynh hướng thông dụng muốn phản đối bất kỳ đầu tư đến từ nước ngoài nào, và điều này cũng không tốt, không giúp đỡ được gì cả. Chẳng hạn như về đề tài các trung tâm thủy điện, giáo hội không chống lại việc xây cất những trung tâm thủy điện như thế. Các giám mục chúng tôi nói rằng đây là năng lượng sạch, rẻ tiền, nhưng cũng phải chú ý và tôn trọng quyền lợi của dân chúng địa phương. Chúng ta cũng không thể nào kháng cự lại tất cả những gì có thể mang lại phát triển, chẳng hạn như trường hợp thủy điện lực. Vậy mà có bao nhiêu tiếng nói chống lại, và thường thì đằng sau những người đòi hỏi quyền lợi chính đáng của dân chúng địa phương là nhiều nhóm lợi dụng bất chính, gây áp lực để mưu lợi lộc cá nhân, ví dụ như các nhóm buôn bán ma túy. Vấn đề rất đa diện và rắc rối chứ không đơn giản đâu. Đây không phải là đơn thuần quyền lợi của thổ dân, bởi vì tôi tin rằng vấn đề quan trọng hơn cả là bảo vệ quyền của toàn dân được hưởng nhờ sự phát triển, được giáo dục con cái và thăng tiến các điều kiện sinh sống của họ.
Rồi còn cả vấn đề di dân nữa.
Phải, di dân là một thực tại quan trọng, hiện nay có khoảng trên 3 triệu người Guatemala ở trong nước Mỹ. Trong số này, theo tôi, hình như đến 75% không có giấy tờ cư trú hợp pháp. Chính nhờ những người này mà hàng năm dòng Mỹ Kim đổ về Guatemala lên đến mấy tỷ đô la. Chỉ năm ngoái, con số này, nếu tôi không lầm, lên đến 7 tỷ đô la, tức là bằng 7 lần số ngoại tệ đến từ việc xuất cảng cà phê. Số tiền này đến khắp nơi trong nước, chứ không chỉ cho những vùng có phẩm vật xuất cảng mà thôi. Như thế chúng ta đã xuất cảng người dân, và điều này có những hậu quả đau lòng trên các gia đình. Bởi vì trên thực tế, có một người thân ở Hoa Kỳ cũng đồng nghĩa là có đời sống đầy đủ hơn, nhưng cũng có thể xảy ra là những người chồng người cha di cư sang Hoa Kỳ và lập một gia đình khác ở đó. Một số người tiếp tục gửi tiền về giúp gia đình cũ, nhưng một số khác lại quên đi. Và thế là nhiều gia đình bị tan vỡ. Bao nhiêu con cái lớn lên không có sự hiện diện và giáo dục của người cha, khiến chúng có thể lầm đường lạc lối đi vào chỗ xa ngã. Vấn đề di dân gây nhiều lo âu cho chúng tôi, và chúng tôi không thể làm ngơ được. Ở đây tôi phải công nhận vai trò và hoạt động quan trọng của Đức cha Ramazzini, Ngài biết rất rõ vấn đề của người di cư. Đây quả thật là một thảm kịch lớn.
Nhiều người nghĩ rằng làn sóng người Trung Mỹ phải hồi hương có thể gây ra một tình trạng nhân đạo khẩn trương. Đức cha có đồng ý như thế không ạ?
Dù rằng quả thực có một sự gia tăng con số những người bị Hoa Kỳ trục xuất về nước, nhưng trong lúc này tôi không thấy là gia tăng nhiều lắm. Trong 3-4 tháng đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, con số người vào Hoa Kỳ giảm mạnh, điều đó có đúng. Thật nếu có 1 triệu người bị trục xuất đồng loạt, thì đó sẽ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo rất lớn.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình giáo hội Guatemala. Sau đây, Tứ Quyết và Mai Anh xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động tại Tòa Thánh trong tuần qua thu hút sự chú ý nhiều nhất của dư luận là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ. Đoàn xe của Tổng thống Mỹ gồm 60 chiếc đã tiến vào nội thành Vatican qua cửa bên hông vì quảng trường Thánh Phaero đã có 30.000 tín hữu hiện diện chờ tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. Sau khi hội kiến riêng trong vòng 30 phút từ lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã chào thăm đoàn tùy tùng của Tổng thống Trump gồm 12 người, trong đó có phu nhân Melania và ai nữ Ivanka và con rể Jared Kushner. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Trump và các cộng sự viên đã gặp và trao đổi trong 50 phút với Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong các cuộc hội kiến thân mật, hai bên bày tỏ hài lòng về tương quan song phương tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ, cũng như sự dấn thân chung bênh vực sự sống, tự do tôn giáo và lương tâm. Tòa Thánh cầu mong có sự cộng tác thanh thản giữa nhà nước và giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ. Giáo hội dấn thân phục vụ dân chúng trong các lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và trợ giúp người di dân. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về một số vấn đề thời sự quốc tế và thăng tiến hòa bình, đặc biệt là tình hình Trung Đông và bảo vệ các cộng đoàn Kitô. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống Mỹ huy hiệu có cây ô liu biểu tượng hòa bình và nói với ông: "Tôi tặng Tổng thống vật này vì tôi hy vọng Tổng thống là cây ô liu này để kiến tạo hòa bình." Tổng thống Mỹ đã tặng Đức Thánh Cha một hộp đựng 5 cuốn sách của mục sư Martin Luther King, trong đó có cuốn Sức mạnh để yêu thương.
Chiều thứ Hai 22 tháng 5, Đức Thánh Cha đã khai mạc đại hội lần thứ 70 của Hội đồng Giám mục Italia tại nội thành Vatican, và Ngài mời gọi các giám mục nước này hãy để cho mình được Chúa đánh động, thanh tẩy và an ủi, nhạy cảm đối với những biến cố của con người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài suy niệm trao cho các giám mục Italia chiều hôm 22 tháng 5. Đức Thánh Cha viết: "Chúng ta hãy để cho mình được đánh động, thanh tẩy và an ủi, xin Chúa rửa những gì ô uế, tưới gội những gì là khô cằn, chữa lành vết thương chảy máu. Xin uốn nắn những gì cứng cỏi, sưởi ấm những gì giá lạnh, uốn nắn những gì cong veo. Chúng ta được yêu cầu hãy có sự táo bạo để tránh thái độ quen thuộc với những tình trạng ăn rễ sâu đến độ được coi là bình thường hoặc không thể vượt thắng nổi. Lời ngôn sứ không đòi phải có những phá đổ, nhưng là những chọn lựa can đảm, là đặc tính của một cộng đoàn giáo hội. Những chọn lựa ấy làm chúng ta để cho mình được đánh động về những biến cố và con người và đi vào những tình trạng của nhân loại với tinh thần chữa lành của các mối phúc thật." Đức Thánh Cha không quên cảnh giác chống lại cám dỗ muốn làm tôi hai chủ và mời gọi các giám mục hãy học từ bỏ những tham vọng vô ích và sự ám ảnh về bản thân để liên tục sống dưới cái nhìn của Chúa hiện diện nơi bao nhiêu anh chị em bị tủi nhục. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng y Bagnasco vì 10 năm phục vụ với nhiều hy sinh và trong tinh thần khiêm tốn và chia sẻ. Trong khóa họp này, các giám mục Italia đã đề ra một danh sách 3 ứng viên, dựa vào đó, Đức Thánh Cha có thể chọn một vị chủ tịch mới cho Hội đồng Giám mục nước này, kế nhiệm Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, vừa mãn 10 năm làm chủ tịch. Kết quả là Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, đã được Đức Thánh Cha bổ làm tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Đức Hồng Y Bassetti, năm nay 75 tuổi, thụ phong linh mục năm 1966 và từng làm giám đốc đại chủng viện của giáo phận Firenze, sau đó làm tổng đại diện của giáo phận này. Năm 1994, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Massa Marittima Piombino, sau đó chuyển sang giáo phận Arezzo. Năm 2009, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ ngài làm Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, và cách đây 3 năm, Đức Thánh Cha Francisco thăng ngài làm Hồng Y. Đức Hồng Y là Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia từ năm 2009 đến 2014.
Cũng ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu dòng nữ môn đệ sùng mộ của Thầy Chí Thánh vun trồng tình hiệp thông trong đời sống cộng đoàn. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 53 nữ tu thành viên tổng tu nghị dòng nữ môn đệ sùng mộ của Thầy Chí Thánh, một trong năm dòng do chân phước Giacomo Alberione thành lập năm 1924 ở Italia, chuyên về đời sống cầu nguyện, thờ lạy mình Thánh Chúa và phụng sự giáo hội. Dòng hiện có 166 nhà và gần 1.400 nữ tu trên thế giới. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong tổng tu nghị mang lại nhiều thành quả theo tinh thần phúc âm trong đời sống của hội dòng, trước tiên là những hoa trái của tình hiệp thông, cụ thể là vun trồng sự quan tâm và tiếp nhận nhau, thực thi sự sửa lỗi trong tinh thần huynh đệ, tôn trọng các chị em yếu hơn, vun trồng sự đối thoại và hiệp thông với các đoàn sủng khác, bài trừ bằng mọi cách thái độ tự tham chiếu chính mình. Thật là xấu khi một người thánh hiến tự tham chiếu chính mình, luôn ở trước tấm gương để ngắm nhìn mình. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ tổng tu nghị dòng nữ môn đệ sùng mộ của Thầy Chí Thánh, có tâm trí cởi mở, ra khỏi mình để vui mừng đón nhận phần chân lý mà người khác thông truyền cho mình, và cùng nhau tiến bước tiến về chân lý trọn vẹn, là điều duy nhất làm cho chúng ta được tự do. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các nữ tu hãy lắng nghe nhau. Ngài nói, tôi tin rằng một trong những công việc tông đồ quan trọng nhất ngày nay là tông đồ bằng đôi tai, lắng nghe chị em, lắng nghe người khác và chia sẻ với họ. Chị em đừng bao giờ mệt mỏi trong nghệ thuật lắng nghe và chia sẻ.
Hôm 22 tháng 5, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher đã kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo ở Trung Đông như một nguyên tắc cơ bản để tái thiết các xã hội đa nguyên. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, khẳng định lập trường trên đây tại hội nghị quốc tế do quỹ năm thứ 100 tổ chức tại Roma và được báo quan sát viên của Tòa Thánh công bố trước cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sáng thứ Tư 24 tháng 5 vừa qua. Qua bài tham luận, trong viễn tượng hậu nhà nước Hồi giáo ISIS ở Trung Đông, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng tại nhiều nước ở Trung Đông, tự do tôn giáo vẫn còn hạn hẹp. Đối với Tòa Thánh, điều quan trọng là các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác không phải chỉ là những thiểu số được bảo vệ hay dung thứ giữa đa số dân theo Hồi giáo, nhưng họ là những công dân trọn vẹn với cùng các dân quyền như các công dân khác. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc đến sự kiện sau những hành vi dã man của nhà nước Hồi giáo ISIS, nhiều tín hữu Kitô Trung Đông đặt vấn đề không biết họ có thể trở lại quê hương hay không. Gia cư, trường học và thánh đường của họ bị tàn phá, và rất nhiều điều cần phải làm để giúp họ hồi hương trong an ninh. Do kinh nghiệm 3 năm gần đây, người ta vẫn sợ thảm trạng có thể tái diễn. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Gallagher kêu gọi quỹ năm thứ 100 và cộng đồng quốc tế dùng ảnh hưởng của mình để bênh vực các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số khác, nhất là tạo điều kiện để kiến tạo công ăn việc làm.
Tuần qua, báo chí đưa tin, Đức Tổng giám mục Alberto Ortega Martin, sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, chào mừng sự hồi hương của các tín hữu Kitô tại vùng bình nguyên Ninive. Trong thư gửi đến Đức Thượng phụ Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande, Đức Tổng giám mục Martin bày tỏ sự hài lòng về việc các gia đình Kitô hồi hương tại các làng mạc ở Ninive, và ngài cũng nhận định rằng công tác lớn lao hiện nay là sự tham gia của các tổ chức địa phương và quốc tế vào việc tái thiết các làng mạc và gia cư cho người tị nạn. Trách nhiệm của mọi người hiện nay là giúp đỡ các tín hữu Kitô và những người khác đã bị trục xuất bất công và phải rời bỏ gia cư và đồng ruộng của họ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng nhắc đến nhiều người hồi hương tại các làng Telskov, Bakofa và các nơi khác, nhờ sự trợ giúp của các tổ chức bác ái, trợ giúp các giáo hội đau khổ, đang tái thiết gia cư của họ đã được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của lực lượng nhà nước Hồi giáo IS. Đức Tổng giám mục Martin ca ngợi sự cộng tác chặt chẽ giữa giáo hội Công giáo Kande với giáo hội Công giáo và chính thống Syriac trong công cuộc tái thiết. Ngài cảm ơn các tín hữu Kitô từ thành phố Mosul và vùng bình nguyên Ninive vì cuộc sống chứng tá. Họ chẳng thà mất mọi sự miễn là bảo tồn được đức tin Kitô của họ và không chối bỏ Chúa Giêsu Kitô. Chứng tá này thực là một kho tàng quý giá đối với toàn thể giáo hội. Sau cùng, Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự hiệp nhất và cộng tác giữa các linh mục với các giám mục của mình. Ngài viết, các tín hữu chờ đợi nơi các linh mục và giám mục chứng tá về sự hiệp nhất. Họ muốn các linh mục hiệp nhất với các giám mục trong sự dấn thân cho thiện ích của các giáo dân và qua đó cho thiện ích của toàn thể giáo hội và xã hội.
Hôm 23 tháng 5, Đức Hồng Y Osvan Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ, mạnh mẽ lên án vụ hàng trăm người Ấn giáo cuồng tín đã phá hủy nhà nguyện Đức Mẹ Fatima mới được khánh thành. Nhà nguyện tọa lạc tại Godamakunta thuộc làng Kesara, bang Andhra Pradesh, được khánh thành ngày 13 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Một tuần sau đó, khoảng 100 người cuồng tín đã tấn công, đập vỡ tượng Chúa Giêsu và Đức Mẹ, hủy các đồ trang trí, các bức ảnh đạo và các ghế ngồi trong nhà nguyện. Đức Hồng Y nói, đây là một dấu hiệu đáng lo âu, chứng tỏ sự thù nghịch đối với các tín hữu Kitô, nhất là xảy ra tại Hyderabad, thường không có những vụ bạo hành như thế. Đức cha Thummabala, Tổng giám mục giáo phận Hyderabad sở tại, bày tỏ đau buồn về sự kiện này. Ngài nói hành động phạm thánh, phá hoại và đập vỡ các tượng làm thương tổn sâu đậm tình cảm tôn giáo của giáo hội Công giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, anh Phương xin trình bày cùng quý vị sơ lược tiểu sử 5 vị thánh qua đời khi còn là thiếu nhi.
Sáng Chúa Nhật ngày 13 tháng 5, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra với ba trẻ mục đồng tại Fatima, Đức Thánh Cha Francisco đã tôn phong hai chân phước Francisco và Jacinta lên bậc hiển thánh. Hai vị thánh trẻ này là những hiển thánh trẻ nhất trong lịch sử giáo hội cho đến nay, nhưng không phải là những thiếu nhi đầu tiên được giáo hội phong thánh. Trước đây, đã có các thiếu nhi được tuyên phong, như Thánh José Luis Sánchez del Rio, Thánh Đao Minh Savio và Chân Phước Imelda Lambertini, và nhiều hồ sơ của các vị tôi tớ Chúa hay Chân Phước còn rất trẻ đang được cứu xét. Tuy không phải là các giám mục hay giáo hoàng nổi tiếng, không là các vị tài đức khôn ngoan nổi bật, nhưng các vị thánh trẻ cũng là những vị thánh lớn trong giáo hội, vì gương lành và ảnh hưởng của các ngài để lại cho giáo hội. Các thánh trẻ dạy chúng ta nhiều điều, dù là tuổi đời của các ngài thật non trẻ. Các thánh trẻ dạy chúng ta biết rằng, chìa khóa nên thánh là trở nên bé nhỏ và có tinh thần phó thác vào Cha trên trời như các em bé. Các ngài cho chúng ta thấy niềm tin kỳ diệu của các ngài. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị tiểu sử vắn tắt của 5 vị thánh. Ngay từ khi tuổi đời còn rất thơ dại, đã tận hiến chính mình cho Chúa và được Chúa cho hưởng vinh quang thiên quốc khi còn rất trẻ. Thánh Đao Minh Savio sinh năm 1842 tại làng Riva, miền Bắc nước Ý, trong một gia đình công giáo đạo hạnh, là học trò của Thánh Gioan Bosco. Ngay từ khi còn nhỏ, Savio đã yêu mến Chúa và giáo hội và luôn thực hành đức tin công giáo. Khi được 3 tuổi, Savio đã cầu nguyện hàng ngày với lòng sùng kính Chúa
và còn nhắc nhở cha mẹ cậu khi họ quên cầu nguyện. Khi lên 5 tuổi, Savio đã học giúp lễ và được phép rước lễ lần đầu khi lên 7 tuổi. Vào thời đó, đây là một điều đặc biệt. Đối với Savio, ngày được rước lễ lần đầu là ngày hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Cậu đã viết 4 lời hứa trong một cuốn sổ nhỏ. Thứ nhất, tôi sẽ thường xuyên xưng tội và rước lễ khi cha giải tội cho phép. Thứ hai, tôi ao ước thánh hóa ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng khác cách đặc biệt. Thứ ba, các bạn của tôi sẽ là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và thứ tư, thà chết còn hơn phạm tội. Savio ao ước mãnh liệt thực hiện điều Chúa muốn. Cậu nói, tôi không thể làm những việc lớn lao vĩ đại, nhưng tôi muốn tất cả những điều tôi làm, ngay cả những điều bé nhỏ nhất, là để Chúa được vinh danh hơn. Khi ở trường học, Savio sống gương mẫu, hy sinh, chấp nhận những vu cáo vì muốn noi theo gương Chúa Giêsu. Savio ao ước trở thành linh mục và được chính thánh Gioan Bosco hướng dẫn. Nhưng sức khỏe của Savio rất yếu và mong ước được sớm về với Chúa. Savio qua đời khi chưa tròn 15 tuổi. Ngày 12 tháng 4 năm 1954, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã tôn phong Savio lên hàng hiển thánh. Thánh Đa Minh Savio được chọn làm bổn mạng của các ca viên thiếu nhi và những người bị cáo gian. Thánh José Luis Sánchez del Río, sinh năm 1913 tại Mexico, khi cuộc chiến Cristero, một cuộc tranh đấu chống lại chế độ tục hóa, chống lại chế độ chống công giáo và đức tin, bùng nổ vào năm 1926, cậu bé José đang còn đi học ở trường. Nhiều người công giáo Mexico nổi dậy để bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Hai người anh của José gia nhập lực lượng nổi dậy, và cậu bé cũng muốn đi theo các anh. Năm 14 tuổi, José được nhận vào để giúp việc ở chiến trường, và sau đó trở thành người cầm cờ của Tổng Tư lệnh. José nói rằng cậu muốn dâng cuộc sống cho Chúa Giêsu Kitô và biết là cậu có thể dễ bị chết trên chiến trường. Trong một cuộc chiến, José đã bị bắt và bị các binh lính bắt phải chối bỏ đức tin công giáo, nhưng cậu cương quyết từ chối và điều này đã làm cho các binh lính nổi giận. José đã thuyết phục cha mẹ không trả tiền chuộc cậu theo yêu cầu của chính quyền. Sau khi José được một người dì mang mình thánh Chúa cho cậu lãnh nhận như của ăn đàng, cậu đã bị các binh lính lột da bàn chân từ từ, bắt cậu đi trên muối và lôi cậu đi trên đường chân không có giày cho đến nghĩa trang. Họ định đâm José đến chết để tránh ồn ào, nhưng vì trên đường đi cậu không ngừng hô vạn tuế Chúa Kitô vua, làm các binh lính bực mình, và cuối cùng viên sĩ quan đã bắn cậu chết vì không chịu chối bỏ đức tin. Khi ấy José được 15 tuổi. Ngày 16 tháng 10 năm 2016, Đức Giáo hoàng Francisco đã tuyên phong hiển thánh cho José. Hai thánh Francisco và Jacinta Marto là hai vị thánh được nói đến nhiều trong năm nay 2017. Francisco sinh năm 1908, còn Jacinta sinh năm 1910. Hai vị thánh này là hai trong số ba trẻ mục đồng mà Đức Mẹ Maria đã hiện ra với họ nhiều lần trong năm 1917. Sau khi được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, hai thiếu nhi này đã quyết định dâng hiến bản thân, hiến dâng mạng sống như lễ hy sinh để đền thay tội lỗi của thế giới. Francisco qua đời khi được 10 tuổi, còn Jacinta chỉ mới 9 tuổi. Vào ngày 13 tháng 5 năm Thánh 2000, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Francisco và Jacinta lên bậc chân phước. Và ngày 13 tháng 5 năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco cũng đã tôn phong các ngài lên hàng hiển thánh. Chân phước Emenda Lambertini, sinh năm 1322. Khi còn rất nhỏ, Emenda đã có lòng đạo đức đặc biệt, yêu thích cầu nguyện. Khi mới 9 tuổi, cô đã bị thu hút bởi đời sống tu trì và xin vào dòng Đa Minh. Cha mẹ của cô bé rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy lòng sùng kính và tình yêu Chúa của cô bé, họ đã cho cô đến sống ở đan viện gần đó. Ở đó, Imelda được mang tu phục dòng Đa Minh và sống đời sống của các nữ tu. Ao ước lớn nhất của Imelda là được lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng vào thời đó, phải 14 tuổi mới được rước lễ lần đầu. Tuy vậy, Imelda vẫn kiên trì cầu xin. Và một ngày lễ thăng thiên, khi cả cộng đoàn được rước mình Thánh Chúa, chỉ có Imelda là không được. Sau thánh lễ, khi một nữ tu đang dọn bàn thờ, chợt nghe tiếng ồn, chị nhìn lên và thấy mình Thánh Chúa lơ lửng trên không, ở phía trên đầu Imelda, khi cô đang quỳ gối đắm mình trong cầu nguyện trước nhà tạm. Linh mục nhìn thấy phép lạ, liền hiểu rằng đó là một dấu chỉ và đã cho Imelda được rước lễ lần đầu. Với nụ cười trên môi, Imelda đã qua đời không lâu sau đó, khi mới 11 tuổi. Trần Phước Imelda được chọn làm bổn mạng các trẻ em rước lễ lần đầu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.